thì Phật không trả lời. Phật liền hỏi lại: hỏi đệ tử của các ông chết, các ông có thể cầu nguyện sanh về cõi lành được không? Thì các vị đó được. Thì Đức Phật liền dùng một cái thí dụ. Phật nói như có một cái giếng sâu, thì có người họ lăn một cục đá lớn đến nằm bên miệng giếng, mời 20-30 thầy Bà La Môn tới.
Chiêu đạo quý thầy chắp tay cầu nguyện,
tôi xô hòn đá này xuống giếng nó đừng chìm, quý thầy cầu được không? Thì mấy ông Bà La Môn lắc đầu, nó không thể được. Hỏi tại sao? Vì đá nặng mà rơi xuống giếng là nhất định chìm tận đá giếng, dầu 1000 người cầu nó cũng không nổi được. Rồi Phật mới dùng một thí dụ thứ hai. Ví dụ như có người họ đem lại một chai dầu đứng ở bên mặt miệng giếng, rồi yêu cầu 20-30 thầy Bà La Môn chắp tay cầu nguyện dùm, tôi đổ dầu này xuống giếng, các thầy cầu cho nó chìm tận đá giếng dùm tôi. Các thầy cầu được không? Nó cũng không được. Hỏi tại sao? Vì dầu nó nhẹ, mà nhẹ thì nó phải nổi, dù có bao nhiêu người cầu nó cũng phải nổi. Phật nó cũng vậy. Nếu người làm lành, làm thiện, dù cho các ông cố cầu nguyện cho họ đọa địa ngục, họ cũng không đọa. Nó giống như dầu nó nhẹ thì cầu mấy nó cũng là nổi thôi. Còn cái người làm ác, làm tội lỗi, dù cho các ông cầu nguyện mấy, họ cũng không thể mà sanh chỗ lành được, vì họ là người tội lỗi. Giống cũng như là hòn đá nặng thì nhất định nó phải chìm, dầu cầu bao nhiêu cũng không được. Thì qua cái bài kinh đó thì quý vị thấy Phật có chấp nhận cầu nguyện không? Như vậy thì cái cầu nguyện là cái phát tâm làm lành, làm thiện của chính mình. Chứ còn không làm lành, làm thiện rồi nói là mình có tiền đem vô chùa quý thầy cầu cho mình cái mình được phước thì e chưa đúng đó. Cho nên trong đạo Phật nó rất là tinh tế, nhưng người sau thì hơi đơn giản quá, rồi nó đi lại từ từ. Đó là cái lẽ thực như vậy. Như vậy thì trong đạo Phật còn không trọng cái sự cầu nguyện để được, huống nữa là quỷ thần làm sao giúp mình được cái điều đó. Cho nên nói rằng cầu nguyện được thì cái điều đó không có lẽ thật, nó cũng nằm ở trong cái mê tín. Như vậy thì cái nguồn gốc chánh tín là từ đâu mà ra? Một là do cái trí tuệ. Mình có trí tuệ cho nên nhận định đúng. Từ cái nhận định đúng đó cho nên mình không có cái mê tín. Hai là do mình can đảm, dù gặp cảnh khổ, cảnh khó, mình cũng không có sợ. Bởi không sợ cho nên không có thành mê tín. Ba là mình không có tham lam nhiều. Bởi không tham lam nhiều cho nên mình không có đi theo cái mê tín. Đó, đó là cái gốc. Như vậy thì người chánh tín là người có trí tuệ, người can đảm, chịu trách nhiệm và ít tham lam. Như vậy thì ở thế gian chỉ cần có chánh tín, tức là tin được nhân quả, thì đó là trí tuệ, đó là can đảm, chịu trách nhiệm, đó là ít tham lam. Tu chưa? Như vậy là mình tu rồi. Tu là ở chỗ đó, nhận định đúng, sống đúng, vậy đó là tu. Chứ không phải nói tu là phải ăn chay cho nhiều, phải cầu nguyện cho nhiều. Tu là sống đúng với lời Phật dạy, để cho cái cuộc đời của mình trở thành một người đầy đủ trí tuệ, đầy đủ can đảm và ít có tham lam. Đó là người tu. Như vậy giờ nói tới cái tai hại của mê tín. Nếu chúng ta mê tín thì có những tai hại gì? Một là mù tối, không có trí tuệ. Hai là ỷ lại. Người mê tín thì hay ỷ lại, ỷ lại thần thánh, ỷ lại quỷ thần. Rồi thứ ba nữa là yếu đuối, không có làm chủ, không có gan dạ. Rồi thứ tư nữa, người mê tín là người bị tha hóa, tức là lệ thuộc. Lệ thuộc vào hoặc là một đấng này, hoặc là một đấng kia, hoặc là thầy này thầy nọ. À, còn người chánh tín thì được lợi ích gì? Một là được sáng suốt, hai là tự lực, ba là can đảm, bốn là giữ được quyền làm chủ của chính mình. Như vậy đó là chánh tín. Như vậy thì chánh tín và mê tín, hai bên lợi hại nó hết sức là rõ ràng. Quý vị thích cái nào hơn? Chánh tín đó là một sức mạnh của cuộc sống. Nếu mà người Phật tử hiểu đạo Phật đúng như vậy thì quý vị thấy giá trị đạo Phật cao hay là thấp? Còn vì Phật tử hiểu không được như vậy, cho nên ngày nay người ta đánh giá đạo Phật là mê tín, là thấp hèn, là tối tăm, là tại cái lỗi mình hiểu không đúng. Như vậy thì chúng ta hiểu Phật pháp đúng như tinh thần Phật dạy thì đó là cái người Phật tử chân chính. Hiểu sai đi thì có thể là người Phật tử không chân chính. Không chân chính tức là rơi vào mê tín dị đoan.